Tôi đụng đầu dì Miên ngay ở ngoài hiên. Vừa thấy tôi lết thết đi vào, dì đã nhăn mặt. Nãy giờ Trường chạy đi đâu chơi mà không về ăn trưa? Tôi liếm môi, cháu đi coi người ta dựng rạp. Rồi không để dì Miên kịp rầy thêm, tôi làm bộ hỏi. Tối nay dì có đi coi hát không? Tuồng Phụng Nghi Đình hay lắm. Dì Miên nheo mắt. Trường coi chưa mà biết hay? Chưa, nhưng cháu đọc trong sách. Đọc trong sách thì nói làm gì? Dì Miên mít tôi một cái dài. Sao không nói làm gì? Tôi hừ mũi. Trong sách viết sao thì người ta diễn tuồng y hệt như vậy, chứ khác gì đâu. Dì Miên không tỏ thái độ gì trước phản ứng của tôi. Dì chỉ dục. Thôi, vô nhà thay đồ rồi ăn cơm đi. Trước khi bước qua ngạch cửa, tôi còn ngoái đầu lại gạ. Tối nay dì dẫn cháu đi coi hát nghe. Dì Miên lắc đầu. Trường đi một mình đi. Tối nay dì phải ở nhà học bài. Tôi biểu môi. Dì lúc nào cũng học. Học cho lắm, chỉ tổ ế chồng. Trường nói lăng nhăng gì thế? Dì Miên trợn mắt và cung tay lên khiến tôi vội vàng chui tọt vào nhà. Mâm cơm vẫn còn đặt giữa bàn. Liếc về phía ngách cửa, không thấy ông tôi đâu, tôi mới an tâm ngồi xuống ghế. Chắc anh Điền lại chở ông đi khám bệnh. Tôi vừa mới dỡ lòng bàn, chưa kịp xới cơm, đã thấy chị Ngà ở nhà dưới đi lên. Dường như chị vừa rửa chén xong. Thấy tôi, chị cười cười. Trường đi chơi, bỏ cả cơm hen. Tôi ngước lên. Em đi coi gánh hát. Tối nay gánh hát diễn ở làng mình, chị biết chưa? Nãy giờ người ta rao in nói, ai lại không biết? Tôi thấp thỏm. Thế tối nay chị có đi coi không? Đi chứ. Tôi lại nói, giọng lo âu. Nhưng dì Miên không đi. Dì bảo dì phải ở nhà học bài. Thì chị đi với Trường. Chị Ngà làm tôi sững sờ. Tôi hoàn toàn không chờ đợi một quà tặng tuyệt diệu như vậy. Chị Ngà nói câu đó một cách thản nhiên, nhưng tôi lại sung sướng đến đỏ mặt. Tôi phải cắm cúi xới cơm ra chén để che giấu nỗi xúc động đột ngột của mình. Suốt buổi chiều hôm đó, tôi chỉ mong cho chóng đến tối. Cứ chốc chốc, tôi lại bước ra hiên nhìn lên ngọn tre, xem mặt trời đã xuống đến đâu. Tôi cũng sợ trời bất thần đổ mưa. Dù gần 10 ngày nay, làng tôi đã không còn những trận mưa đêm. Lúc tôi và chị Ngà ra khỏi nhà, ông tôi vẫn chưa về. Dì Miên vẫn tiếp tục dán người vào bàn học dưới ngọn đèn dầu lù mù, chiếc bóng đổ dài trên vách một cách kiên trì. Trên các nẻo đường làng, người đi như trảy hội, tiếng cười nói lao sao, ríu rít. Trong đám khán giả háo hức kia, có cả những đứa trẻ còn ẩm ngửa. Thỉnh thoảng, vài đứa lại khóc ré lên đòi sữa, khiến nhiều bà mẹ vừa đi, vừa hối hả, vạch áo nhét vú vào miệng con. Trường làng tối nay sáng trưng, chỉ mấy ngọn đèn măng sông mà ánh sáng lan tỏa cả một vùng. Càng đến gần, cái quần sáng kia lại thôi thúc. Tôi đi nhanh như chạy, khiến chị Ngà phải kêu ý ới. Nhiều thằng nhóc tuột dép cầm tay và phi như ngựa qua mặt tôi, khiến tôi càng sốt ruột. Nhưng tôi vẫn phải bấm bụng đi chậm để đợi chị Ngà. Tôi nhớ hôm nào cùng chị ra suối, chị đi chậm như rùa, thậm chí chị phải vịn vào vai tôi mới bước nổi. Đằng rạp, tiếng loa vẫn đon đả chào mời. Khi tôi và chị Ngà bước vào trong sân, tiếng loa bắt đầu giới thiệu tuồng tích. Người giới thiệu đứng ngay trước cửa rạp là một cô gái xinh xắn. Người đàn ông kính thưa hồi trưa, chắc đã tắt hơi và bây giờ có lẽ đang ngồi ngậm kẹo bạc hà ở một xó xỉnh nào đó. Rạp quay thành hình chữ nhật, với những mảnh ván ghép lại làm vách. Phía trước chừa một lối đi nhỏ, cửa mở ti hí. rạp không bán vé. Ai muốn vào coi thì nộp tiền cho người đàn ông mặt thẹo ngồi án ngữ ngay trước rạp, rồi len qua cánh cửa khép hờ, lúc nào cũng lung lay như chực đổ ụp lên đầu khán giả. Hầu hết các cánh hát về làng tôi đều dựng rạp lộ thiên, bốn bên che chắn cẩn thận, nhưng phía trên thì trống hua trống hoác. Khán giả coi cọp cứ việc leo lên cây, cởi trên những cành nhánh, ngồi dòm xuống. Đêm nay cũng vậy, trên cây cóc người đeo lúc nhúc như khỉ, hầu hết là trẻ con, chỉ có một vài người lớn. Tôi căng mắt cố tìm xem có anh em thằng chững trong đám khán giả lơ lửng giữa trời đó hay không, nhưng ngóc mỏi cả cổ vẫn không tài nào phân biệt được ai là ai. Mãi đến khi vào trong rạp, tôi mới thấy anh em tụi nó chạy lăng xăng tìm chỗ. Tôi tính kêu, nhưng sực nhớ chị Ngà đang ngồi bên cạnh, vội ngậm miệng lại. Chị Ngà hôm trước lên án anh em thằng chững về cái tội ném đất anh Điền, chắc chị không ưa gì tụi nó. Nhớ đến chuyện cũ, lòng tôi bất giác buồn xo. Nhưng tôi chỉ buồn có một lúc, khi bức màn được kéo sang hai bên, và trên sân khấu lần lượt xuất hiện những viên võ tướng mặt mày vằn vện, hia mão rỡ ràng, thì nỗi buồn trong lòng tôi bay biến đâu mất. Tiếng trống, tiếng thanh la lẫn tiếng kèn sáo vang lừng, mỗi lúc một cuốn hút và như muốn nhấc bổng tôi lên. Đang cựa quậy, nhấp nhõm trên ghế, tôi bỗng giật bắn mình vì một bàn tay đập khẽ lên vai. Quay lại, hóa ra chữ anh. Tay nó ngoắt tôi, nhưng cặp mắt lại lấm lét nhìn về phía chị Ngà. Nhưng chị Ngà chẳng hay biết gì. Chị đang mải mê trong mắt lên sân khấu, theo dõi cảnh tư đồ, giả say để lập mưu gài Lữ Bố. Ngay cả khi tôi nhón gót len lén rời chỗ, chị cũng không hề phát giác. Tôi vừa lẫn ra ngoài, Chững Anh liền thì thầm. Đi theo tao. Đi đâu vậy? Lên trên kia. Chững Anh chỉ tay lên sân khấu. Tôi ngạc nhiên. Mày khùng hả? Lên trên đó làm gì? Chui ra đằng sau, coi con hát hóa trang. Hay lắm. Câu giải thích của thằng Chững Anh khiến tôi vỡ lẽ. Mày vô đây bằng cách nào vậy? Vừa rảo theo nó, tôi vừa hỏi. Tao nấp dưới gầm sân khấu từ chiều. Tôi trợn mắt. Trời đất, mày nhịn đói từ chiều đến giờ hả? Chững Anh cười hì hì, tao gặm khoai lang. Tôi khịt mũi, thằng Chững em cũng nấp chung với mày hả? Không, nó vô cửa đàng hoàng. Xạo đi. Thật mà, hồi trưa nó phụ dựng rạp, bây giờ người ta trả công cho nó. Nói xong, Chững Anh toét miệng cười. Tôi định lên tiếng cà khịa, nhưng đã kịp trông thấy chữ em đang đu tòng ten trên cây đòn ngang bên hông hậu trường và cố ngóc đầu lên khỏi mặt sàn gỗ. Chen chúc bên cạnh nó là bốn năm đứa khác. Vừa tới nơi, chữ anh đã phóc người bám lấy thành đà, nhướng cổ nhìn vào bên trong. Tôi liền bắt chước đu theo. Tôi nhìn thấy điêu thuyền đang trát lại lớp phấn trên mặt, vừa bị mồ hôi làm cho bợt đi. Đổng Trác ngồi bên cạnh phì phèo một thứ thuốc lá khét lẹt. Đổng Trác một tay kẹp thuốc, tay kia bụm râu cho khỏi cháy, nom buồn cười không thể tả. Trên chiếc ghế đẩu thấp lè tè kê sau bức màn huyết dụ, một người đàn ông cởi trần trùng trục, có lẽ do trời nóng, vận một chiếc quần dài đen nẹp đỏ, thắt lưng cũng đỏ, đang mấp máy nhắc tuồng với cuốn tập ố vàng trên tay, chốc chốc lại vung tập quạt phành phạch để xua bớt sự oi bức. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Sự hiếu kỳ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nỗi thất vọng mỗi lúc một ngập tràn. Sân khấu phía trước huy hoàng, hoa lệ bao nhiêu, thì sân khấu phía sau lại trần trụi, xô bồ bấy nhiêu. Vẻ oai phong lẫn vẻ mỹ miều của các võ tướng giai nhân chỉ tỏa sáng dưới ánh đèn màu. Khi lui vào hậu trường, tất cả bỗng trở nên tầm thường đến phát chán. Tôi buông tay rơi bịch xuống đất. Chững anh ngoái cổ lại. Mày không coi nữa hả? Có gì hay đâu mà coi. Tôi làu bào. Chững anh dường như cũng đã mỏi tay. Nó nhảy xuống theo. Vậy xuống dưới coi đi. Hai đứa lại lần theo hướng cũ. Thấy tôi và Chững anh bỏ đi. Chững em lót tót chạy theo. Tụi mày đi đâu vậy? Xuống dưới kia. Tao đi với. Tôi mặc kệ Chững em. Vừa dò dẫm, vừa đảo mắt tìm hàng ghế có chị Ngà ngồi. Bây giờ chắc chị đã phát hiện ra sự vắng mặt của tôi. Tôi mỉm cười nghĩ đến chuyện, lát nữa đây tôi lại xuất hiện bên cạnh chị, cũng đột ngột như khi bỏ đi. Và khi ngoảnh qua bắt gặp tôi đang ngồi nguyên chỗ cũ, hẳn chị sẽ trố mắt vì kinh ngạc. Nhưng ý nghĩ hào hứng trong đầu tôi vừa chớm lên đã vội tắt ngấm. Tim tôi như thắt lại khi nhìn thấy mái tóc quăng của anh Điền đang ngọ nguậy bên cạnh chị Nga. Anh ngồi đúng vào chiếc ghế của tôi. Bộ tịch hiu hiu tự đắc, trông khó ưa kinh khủng. Anh làm như thể đó là chỗ ngồi chị Nga chừa sẵn cho anh vậy. Lòng tôi bỗng chốc rối bời. Tôi nhớ rõ ràng lúc tôi và chị Nga bước ra khỏi nhà, anh Điền vẫn chưa về. Anh còn theo ông tôi đi khám bệnh ở tận đâu đâu. Chẳng hiểu sao bây giờ anh lại có mặt ở đây, lại đúng vào lúc tôi vừa bỏ đi. Thấy tôi cứ đứng đực ra, anh em thằng Chững không khỏi ngạc nhiên. Nhưng sau khi liếc vào dãy ghế có chị Ngà ngồi, chúng hiểu ngay. Chững em hừ mũi. Thằng cha tóc quăng chiếm chỗ của mày hả? Câu hỏi của Chững em khiến cổ tôi như nghẹn lại. Chững anh dịu dàng nắm lấy tay tôi. Thôi, ra đằng sau đứng coi. Cần quái gì phải ngồi ghế. Chững anh lịch sự không đả động gì đến nỗi buồn của tôi. Tôi lủi thủi đi theo nó. Lòng nặng như chì. Đứng ở cuối rạp. Không chỉ có ba đứa tôi. Cả lố người chen chúc trong một khoảng trống chật chội. Phải kiễng chân hết cỡ, tôi mới có thể nhìn xuyên qua đám đầu cổ lúc nhúc kia. Nhưng tôi không buồn nhìn lên sân khấu. Lữ bố, điêu thuyền, bây giờ chẳng hấp dẫn nổi tôi nữa. Ngay cả cảnh lữ bố hươi, kích, rượt, đổng trác, tôi cũng chẳng màng. Tôi chỉ chong mắt về phía anh Điền và chị Ngà, cay đắng nhìn ngắm hai người, coi hát, thủ thỉ trò chuyện, lòng dậy lên những hờn tủi khôn nguôi. Nỗi buồn của tôi khiến anh em thằng Chững buồn lây. Chững anh tuy dán mắt lên sân khấu, nhưng chốc chốc lại thở dài liếc qua tôi. Chững em cũng chẳng vui vẻ gì hơn. Thấy nó cúi lom khom mò mẫm trên mặt đất cả buổi, tôi ngạc nhiên hỏi. Mày làm trò gì vậy? Tao tìm cái này. Chững em đáp, không ngẩng đầu lên. Đến khi nó đứng thẳng người dậy, tay hô hô cái cùi bắp trước mặt tôi mới vỡ lẽ. Nãy giờ mày tìm cái này đây hả? Ừ, chi vậy? Chững em liếm mép. Tao chọi. Chọi ai? Tôi trố mắt. Chọi thằng cha tóc quăng đó chứ ai? Tôi xanh mặt. Ấy, không được đâu. Đừng làm như vậy. Sao lại đừng? Tao phải chọi thằng chả cho bỏ ghét. Nói xong, Chững em bướng bỉnh vung tay. Cái cùi bắp bay vụt về phía trước. Tôi vội vàng nhắm mắt lại và ngồi thụp xuống, trong khi tôi đang hồi hộp vển tai nghe ngóng. Chững em bỗng bật kêu khẽ, chích cha, và nắm áo tôi giật mạnh, chạy mau. Không hiểu ức giáp gì, tôi lật đật chạy theo nó. Hai đứa vừa tuôn ra khỏi cửa rạp, đã thấy Chững anh đứng sẵn bên ngoài. Chững em ngạc nhiên, mày ra lúc nào lẹ vậy? Mới tức thì, Chững anh cười hì hì, tao phải chuồn lẹ, kẻo thằng chả rượt theo nắm đầu thì khốn. Ai vậy? Anh Điền hả? Tôi hỏi, giọng lo lắng. Không phải. Chững em tặc lưỡi. Tao chọi anh Điền, mà không hiểu sao cái cùi bắp lại trúng ngay ót của thằng cha ngồi ngay bên cạnh. Anh em thằng Chững là chúa gây sự. Lần trước tụi nó phục kích trong rẫy mì, lấy đất chọi anh Điền, làm tôi bị dì Miên cạo cho một mẻ nên thân. Dì còn cấm, không cho tôi chơi với tụi nó nữa. May làm sao lần này chững em chọi không trúng. Chứ nếu cái cùi bắp của nó lao ngay vào người của anh Điền, chắc ngày hôm sau, dì Miên trói tôi vào gốc cột, cho tôi hết đường ra luôn. Nhưng nỗi mừng thoát nạn chưa kịp tan, thì vận xui lại ập đến. Trưa hôm sau, ăn cơm xong, tôi định tót qua nhà thằng Chững Anh, nhưng vừa thò đầu ra sau hè, đã đụng ngay bộ mặt hầm hầm của anh Điền. Có vẻ như anh đã đứng sẵn đâu từ hôm qua để đợi tôi. Từ trước đến nay, anh Điền luôn luôn tươi cười với tôi. Tự nhiên, bữa nay mặt anh đằng đằng sát khí, khiến tôi đâm hoảng. Tôi chưa kịp nói gì, thì anh đã chìa tay ra. Đưa đây. Tôi chột dạ. Đưa cái gì cơ? Đừng có giả vờ. Anh gắt. Trả mấy cái lá thư của tao đây. Thì ra anh đã biết tổng hết mọi chuyện. Có lẽ tối hôm qua, lúc anh và chị Ngà ngồi rù rì trò chuyện trong rạp hát, âm mưu của tôi đã bị khám phá. Hèn gì suốt từ sáng đến giờ, chị Ngà không thèm nói với tôi một câu. Chị cũng chẳng buồn nhìn nhõi tới tôi nữa. Chắc chị giận tôi ghê lắm. Trả đây cho tao. Anh Điền lại gằn giọng. Thấy anh tiếp tục mày tao, giọng lại bốc khói. Tôi sợ hãi bước lui một bước, miệng ấp úng. Lát chiều, em đưa cho anh. Anh Điền gầm gừ, đưa ngay bây giờ, không có lát chiều gì hết. Tôi đưa tay quệt mồ hôi trán. Bây giờ đâu có đây, chứ mày để đâu? Tôi liếm môi. Em cất bên nhà thằng Chững. Trời đất, mày có điên không? Anh Điền nghiến răng trèo trẹo, sao lại để bên đó? Tôi gãi cổ. Để ở nhà, em sợ ông thấy. Anh Điền vung hai tay lên trời. Đừng có dốc tổ nữa, đi lấy ngay về cho tao, lẹ lên. Chưa bao giờ tôi thấy anh Điền giận dữ như vậy. Không đợi anh hét đến lần thứ hai, tôi co giò phóng thục mạng về phía cuối vườn. Đang mùa mưa, cỏ dại cao ngang đầu gối và bít mất lối mòn tôi thường chạy nhảy. Tôi nhắm mắt, bước đại qua những nhánh mắt cỡ đầy gai. Chân đau nhói, nhưng tôi mặc kệ. Vừa thấy vẻ mặt lơ láo, hớt hải của tôi, Chững Anh hỏi liền, có chuyện gì vậy? Chết tụi mình rồi. Tôi hổn hển, chết chuyện gì? Chững Anh ngạc nhiên. Lá thư, tôi ngoắc lia, trả mấy lá thư cho tao. Vẻ cuống quýt của tôi càng khiến Chững Anh ngơ ngác. Mặt nó lộ vẻ ngẩn ngơ. Mày lấy mấy lá thư lại làm gì? Bộ mày tính đưa cho chị Ngà thật hả? Chị Ngà cái khỉ mốc. Tôi nhăn nhó, tao trả cho anh Điền. Anh phát hiện ra âm mưu của tụi mình rồi. Cái gì? Chừng anh giật thót, bộ anh biết hết rồi hả? Ừ. Tôi thở dài xui xị. Anh kêu tao đi lấy mấy lá thư về. Chừng anh thông minh không kém gì tôi. Nó sững người một lát rồi hiểu ngay. Ảnh biết từ tối hôm qua, lúc ở trong rạp hát chứ gì? Ừ. Chững Anh nhíu mày. Vậy thì trả quách chứ giữ làm gì? Nói xong nó leo lên bộ ván và lôi ra từ trong mái tranh hai lá thư đã bắt đầu ố vàng. Nhưng Chững Anh chưa kịp đưa hai lá thư cho tôi, thì Chững Em ở đâu sau hè chạy vô. Thấy Chững Anh cầm mấy lá thư trên tay, mắt nó trợn tròn. Tụi mày định làm gì vậy? Trả mấy lá thư này lại cho anh Điền chứ làm gì? Tôi khịt mũi. Sao lại trả? Anh biết tổng hết mọi chuyện rồi. Chững Anh chép miệng. Chững Em hừ mũi. Biết kệ thằng Chả, đừng trả. Chững Anh nhún vai, không thể không trả được. Tôi cũng phản đối. Không trả, chắc tao hết dám nhìn mặt chị Ngà luôn. Mày nhìn mặt chị làm gì nữa? Chững Em nheo mắt. Câu nói của Chững Em như một mũi kim khơi dậy nỗi đau trong lòng tôi. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, tôi không buồn nổi giận và ngoác mồm ra cãi vã như mọi lần. Tôi chỉ cảm thấy một nỗi buồn mênh mông xâm chiếm tâm hồn tôi giống như mây đen phủ kín bầu trời. Thấy tôi, mặt bỗng nhiên rầu rầu, chững em lộ vẻ áy náy. Nó nói, thôi, mày muốn trả thì trả. Đang nói, bỗng nó sáng mắt lên. Ê, khoan đã. Gì vậy? Trước khi trả, tụi mình mở ra xem mấy lá thư viết gì. Giọng chững em tinh quái. Mở ra sao được? Tôi gạt phắt, anh Điền sẽ biết liền. Mày yên chí, chững em khoa tay, tao có cách mở ra rồi dán lại y như cũ. Nói xong nó giật hai lá thư trên tay chững anh, rồi co cẳng chạy xuống bếp. Tôi dòm chững anh, nó chạy đi đâu vậy? Tao đâu biết, chững anh nhăn nhó. Hai đứa đang nhìn nhau, bán tín bán nghi, thì chững em đã chạy lên. Nó hô hô hai lá thư trước mặt, hí hửng. Xong rồi nè. Tôi cầm lá thư nó đưa, thấy ấm ấm, bì thư được mở ra rất khéo, không rách một mảy nhỏ. Mày làm sao hay vậy? Tôi hỏi chững em, giọng thán phục. Chững em khoái lắm, nó cười toe. Tao dỡ nắp ấm nước đang sôi, hơ lá thư lên. Rồi tao lấy đầu đũa, chọc vào khe hở chỗ mép dán, xoay nhẹ nhẹ. Tôi lắc đầu cười, nghề của mày chắc lớn lên hốt bạc. Nhưng khi đọc những lá thư của anh Điền, thì tôi hết cười nổi. Chữ anh xấu hoắc, ngã tới ngã lui. Nhưng những lời tỏ tình của anh thì mùi mẫn hết chê. Anh thuổng những câu ở trong cái tuồng cải lương thường phát trên radio, đọc lên toàn thương thương nhớ nhớ, nghe bắt nhói tim. Tôi dò từng chữ, cổ như nghẹn lại. Tôi thường nghĩ đến chị Ngà, thậm chí có những đêm tôi nằm mơ thấy chị. Tôi thấy chị cùng tôi rủ nhau ra suối hái hoa bắt bướm và rượt nhau quanh gốc dương liễu. Chơi chán, hai chị em nhảy xuống suối cùng nhau bơi thi. Tiếng cười đùa ngặt nghẽo vang động cả một quãng suối vắng. Nhưng đấy chỉ là những chuyện đã qua. Từ ngày anh Điền theo ông tôi về nhà, chị Ngà dường như chẳng còn thân mật với tôi nữa. Bây giờ chỉ trong giấc mơ, tôi mới được dịp ngồi sóng vai với chị bên bờ suối. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Trong những giấc mơ đẹp đẽ và ngắn ngủi đó, tôi không bao giờ cho phép mình đi xa hơn. Được ngồi bên cạnh chị, nghe chị nói, ngắm chị cười, đối với tôi là cả một niềm vui thú. Tình cảm tôi dành cho chị như một bông hoa hé nở nơi kín khuất, lặng lẽ mà dịu dàng. Chả như anh Điền, anh táo tợn và lộ liễu, nhưng dường như vì vậy mà chị Ngà tỏ ra ưa thích anh hơn. Tôi thở dài, nhét lá thư vào phong bì và đưa cho chữ em. Mày dán lại đi. Chữ em nheo mắt. Mày có cần viết thêm vài chữ vào đây không? Tôi ngạc nhiên. Chi vậy? Phá chơi. Thôi, tôi nhăn mặt. Mày lúc nào cũng nghĩ toàn trò quỷ quái. Chữ em cười hề hề và cầm hai lá thư chạy đi. Lát sau nó chạy lên. Tôi cầm hai lá thư, thấy phồng phồng, liền hỏi. Mày bỏ cái gì vào trong này? Có gì đâu. Tôi nhìn chữ em bằng ánh mắt nghi hoặc. Sao tao thấy nó dày hơn khi nãy? Tại có hơi nước. Bị thư nó phồng lên vậy thôi. Lát khô đi, nó xẹp xuống liền. Chữ em giải thích. Tôi nghe xuôi tai, liền cầm hai lá thư chạy về. Vả lại, tôi không tin trong một thời gian ngắn, chữ em lại kịp viết thêm một lá thư bậy bạ để nhét vào bên trong đó. Lúc này tôi chỉ lo sợ mỗi anh Điền. Nhớ đến bộ mặt hầm hầm của anh lúc nãy, bụng tôi cứ giật thon thót. Anh Điền không còn đứng ở chỗ đó. Tôi đảo mắt khắp vườn và nhìn suốt từ đầu hè đến cuối hè, vẫn chẳng thấy mái tóc quăn của anh đâu. Có lẽ đợi tôi lâu quá, anh đã bỏ vào trong nhà rồi. Tôi rón rén lần vào nhà bếp, Bụng thầm mong ông tôi đã kêu anh chở đi thăm bệnh một làng xa nào đó. Nhưng vừa đặt chân qua ngạch cửa dẫn lên nhà trên, tôi đã giật nảy người khi nhìn thấy anh đang ngồi đọc sách bên chiếc bàn ăn đặt giữa nhà. Thấy tôi lò dò bước vào, anh khẽ ngẩng mặt nhìn lên, nhưng không nói gì. Tôi ngạc nhiên khi thấy vẻ hung dữ trên mặt anh biến mất, mà thay vào đó là một nét hòa dịu khó tin. Thậm chí khi tôi rụt rè đặt hai lá thư bị đánh cắp xuống trước mặt anh mỉm cười đầy vẻ thân thiện. Để đó đi. Đang ngơ ngơ ngác ngác, chợt nhìn thấy chiếc lưng thon của chị Ngà trên bàn học cạnh cửa sổ. Tôi liền vỡ lẽ. Lúc này quả là có cho vàng, anh cũng chẳng dám gầm thét hùng hổ như khi đứng với tôi ngoài hè nữa. Trước mặt chị Ngà, bao giờ anh cũng tỏ ra là một người đàn ông dịu dàng, khả ái. Từ trước đến giờ, tôi cũng đinh ninh anh là con người như thế. Nhưng bây giờ thì tôi không tin vào điều đó nữa. Tôi biết anh cố làm ra vẻ như vậy thôi. Nhưng mặc dù anh Điền làm như không nhớ ra cái trò tai ác của tôi vẫn không dám nấn ná lâu. Tôi phóc ra sau vườn, định chuồn qua với anh em thằng Chững. Nhưng vừa bước tới gốc mít, óc tò mò chợt nổi lên. Tôi liền dừng lại. Tôi đứng dưới lũ dây trầu, lòa xòa quanh gốc mít, có đến 5 phút. Cố đoán xem anh Điền đang làm gì với những lá thư mùi mẫn kia. Đã mấy lần, tôi định lần tới trước cửa sổ, nhìn vào, nhưng lại sợ chị Ngà bắt gặp. Chỗ chị ngồi học, trông thẳng ra vườn. Nếu tôi thập thò không khéo, sẽ bị phát hiện ngay. Tính lui tính tới một hồi, tôi đành đánh bạo đi vòng ra sân trước. Khi đi ngang qua cửa ngách đầu hè, kế giường ngủ của ông tôi cố nín thở và nhón gót đi thật nhẹ. Bụng cứ nơm nớp, sợ ông thức dậy. Dì Miên ngủ trưa. Trời sập, dì cũng không nhúc nhích. Chứ ông thì rất hay giật mình giữa giấc. Tôi bắt chước con mèo nhà thằng Chững lúc rình chuột. Thoát bụng, men theo mé hiên, lần tới trước cửa. Nhà ông tôi xây theo lối xưa. 5-6 tấm gỗ lim đứng nối tiếp nhau, mở làm cửa, đóng làm vách. Mỗi lần đẩy ra xô vào, tiếng ken két vang lên nghe rỡn gáy. Tôi xè xè tiến lại chỗ cánh cửa khép hờ, dán mắt nhìn qua khe hở. Đúng như tôi nghĩ, anh Điền không còn giả bộ ngồi đọc sách trước bàn ăn nữa. Lúc này anh đang ngồi kế cửa sổ, đối diện với chị Ngà. Hai lá thư nằm tên hên trên bàn. Tôi thấy anh mấp mấy môi, nói gì đó, và đẩy hai lá thư về phía chị Ngà. Chị Ngà lắc đầu, đẩy trả lại. Thấy vậy tôi mừng rơn. Nhưng anh Điền chẳng tỏ vẻ gì rầu rĩ. Anh cười cười, cúi xuống, bóc phong thư. Chị Ngà cũng cười cười. Chị theo dõi từng cử động của anh Điền bằng cặp mắt long lanh. Bất giác tôi chợt hiểu. Không phải chị không thèm nhận những bức thư của anh Điền, mà chị muốn anh đọc cho chị nghe những lời tình tứ đó. Phải chăng chị thích được nghe anh ngọt ngào thủ thỉ bên tai? Nỗi cay đắng khiến trái tim tôi như bị ai đè xuống. Môi mím lại, tôi tiếp tục dán mắt vào khe cửa. Anh Điền thò hai ngón tay vào phong bì rút lá thư ra. Bỗng mặt anh lộ vẻ sửng sốt. Tôi thấy anh trố mắt nhìn sững vào chiếc lá, bất ngờ rơi ra cùng lúc với lá thư. Anh rút phong thư thứ hai, lại thòi ra một chiếc lá khác. Chị Ngà nhìn anh nói gì đó. Chắc chị hỏi anh bỏ những chiếc lá vào trong thư làm gì. Anh Điền lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Thoạt đầu, những chiếc lá kỳ quái nọ cũng khiến tôi vô cùng thắc mắc. Nhưng rồi tôi hiểu ngay, đó đích thị là trò quỷ quái của thằng Chững em. Khi nãy lúc cầm hai phong thư, thấy Phòng Phòng, tôi đã nghi rồi. Nhưng nghe chuyện em giải thích xuôi tai, tôi không để ý tới nữa. Nào ngờ thừa lúc tôi và chuyện anh không cảnh giác, nó chạy ra sau hè, hái lá, nhét vào trong đó. Anh Điền vừa mân mê hai chiếc lá, vừa tìm cách giải thích với chị Nga. Chắc bao nhiêu tội vạ anh lại trút lên đầu tôi. Anh đâu có biết chính chững em đã giở trò tinh nghịch. Đột nhiên, tôi thấy anh buông hai chiếc lá xuống và bắt đầu gãi. Tay này cào lên tay kia. Rồi như nhận ra chị Nga đang ngồi trước mặt. Anh cho hai tay xuống gầm bàn và chà lên quần. Mặt đỏ lên vì xấu hổ. Có vẻ như anh cố gắng kềm chế cử chỉ bất nhã của mình, nhưng vô vọng. Tay anh chà mỗi lúc một nhanh, trong khi chị Nga hoảng hốt chồm người tới trước như muốn biết chuyện gì xảy ra. Sau một thoáng ngạc nhiên, tôi bỗng nghe lạnh toát sống lưng khi nhận ra đó là lá nàng hai. Một thứ lá gây ngứa khủng khiếp, mọc đầy bờ mương sau hè nhà thằng Chững.